This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tiếng chuông reo giờ ra chơi thuở nào, hay khi tan trường, tiếng chuông nhà thờ hay tiếng chuông điện thoại đã nối kết ba cô bạn cả một đời, dù đã mất dấu nhau sau một ngày tháng tư. Tìm lại được nhau tại ba quốc gia trên hai châu cách biệt, mợ măng, mợ muối và mợ miến có phúc cùng ngồi lại với ước nguyện chia sẻ tình bạn, tình đồng hương, đồng phái, đồng môn, đồng cảnh với quý thính giả đài radio Sài Gòn Dallas. Chương trình Tiếng Chuông Reo mong đem lại nụ cười, tinh thần an vui hàng tuần cho người Việt khắp nơi.
Avec des faux pas, des faux plis, chacun de nous porte sa vie à sa manière. Quand on est beau au fond de soi, un jour ou l'autre, quelqu'un nous voit à sa manière. Même sous la pluie des mauvais jours, j'ai suivi la ligne d'amour à ma manière. Pour tous les chagrins que je traîne, j'ai mis mon cœur en quarantaine à ma manière. Vraiment ma vie, elle est à ceux qui m'ont choisi à leur manière. En laissant mon nom dans les rues, j'ai mis mon bonheur par-dessus à ma manière. Et le soir où je m'en irai, finalement, je le ferai à ma manière. J'aimerais autour des rainières à peine faire mes adieux au soleil à ma manière. Je n'ai le droit
Thưa quý vị thính giả, mở đầu buổi nói chuyện ngày hôm nay, quý vị đã nghe bài hát À Ma Manière do Dalida trình bày. Dalida là một ca sĩ lừng danh những thập niên 60, 70, 80. Biến xin dịch đại ý bài hát À Ma Manière như sau. Như ý tôi muốn, dù vấp ngã hay phạm sai lầm, tôi vẫn sống như ý tôi muốn. Dù đẹp hay xấu, tôi bất cần cái nhìn của thiên hạ. Đời có thăng trầm, lỡ tình hay thất vọng, tôi vẫn sống như ý tôi muốn, tự do, không ràng buộc, vì đó là đời của tôi, quyền của tôi. Sống chỉ một lần, trải nhiều kinh nghiệm, đời tôi hay hơn bài hát, sáng hơn vinh quang mà người ta gán ghép. Đời là của tôi, khi tôi đặt tên và hạnh phúc trên con đường tôi đi. Đến một ngày tôi sẽ ra đi, lúc xế chiều giã từ mặt trời, tôi sẽ ra đi tự do, không gì cản ngăn. Dù ngã quỵ, tôi vẫn tin và sống cuộc đời như ý tôi muốn.
Alo Tiêu.
Alo, con chào biết cô à, con chào cô.
Con khỏe không?
Chào con. Tiêu, chào Măng, chào Mỹ Quý.
Dạ, chào các mợ.
Hoi mọi người, hôm nay khỏe. Cảm ơn Tiêu lại trở lại nói chuyện lại về kinh nghiệm của Tiêu nhé. Câu hỏi đầu tiên để tiếp nối cái kỳ vừa rồi đó là mình Tiêu đã kể đấy, cái quá trình của Tiêu bước vào cái con đường khó khăn đó như thế nào. Và Tiêu có cho biết là Tiêu đã thành công được thì hôm nay và nhờ được sống với gia đình thánh tâm của Tiêu. Thì hôm nay cô muốn hỏi thêm Tiêu một câu là có phải là nhờ trong sống với gia đình thánh tâm mà Tiêu có thể Tiêu hiểu ra được là cái vô cảm lúc trước nó hại Tiêu như thế nào không?
Dạ thưa cô, để trả lời câu hỏi của cô đó thì thực sự ra mà nói cái vô cảm và cái hời hợt đó, đó chính là cái nguyên nhân mà dẫn đến cái sự mà thiếu cái sự đối thoại và thiếu cái sự mà lắng nghe để thông cảm cho nhau. Cho nên khi mà con rớt vào trong cái vòng ma túy rồi, ngay cả gia đình tụi con không thể hiểu nhau á, thì cũng đó là một cái nguyên nhân dẫn đến cái sự hời hợt và vô cảm á.
À, mà khi mà con hồi hợp vô cảm như vậy đó, cái gì nó dẫn cho con, làm cho con cảm thấy là con cô đơn? Tại vì này, khi mình hời hợt mình vô cảm nhưng mà mình nghĩ mình nhiều lắm mà, tại sao con lại cảm thấy là con cô đơn, con cần đi tìm một người bạn khác ở bên ngoài?
Tại vì thực ra mà nói là trong gia đình của con á, thì bố mẹ của con thì hầu như con cũng không ăn cơm chung với bố mẹ, rồi con cũng không có chịu lắng nghe bố mẹ. Và từ càng lúc càng xa bố mẹ vậy đó thì con cũng không còn hiểu bố mẹ nhiều hơn. Cũng giống như là bố mẹ cũng không còn hiểu con. Và đã có những lúc mà con với bố mẹ con đụng chạm với nhau á, thì con lại chọn một cách gọi là chạy trốn. Là không có lắng nghe và cũng không có muốn, một cái hình thức là không muốn lắng nghe và không muốn nói chuyện cho nó ra cái vấn đề nữa. Cho nên chỉ còn có một cách là chọn là bỏ đi thôi à.
Nhưng mà khi con nói là con không muốn đó là tại sao? Tại con thấy khó chịu như thế nào mà con nói là con không muốn?
Dạ tại vì con có một cái suy nghĩ khác. Thì lúc đầu là con cũng đã từng nói là con đã bị tổn thương rất là nhiều. Và sau đó là con không có muốn nghe những gì mà bố mẹ nói nữa. Tại vì bố mẹ không trong mắt con, trong con mắt con tại thời điểm đó là bố mẹ con không còn làm gương cho con được nữa, và con đã bỏ đi rồi.
Muốn hỏi
nghĩa là thay cái sự tình thương đó là một cái sự khinh miệt cha mẹ hay là sao?
Coi thường, khinh miệt
thì hơi quá nặng, coi như là coi thường cha mẹ.
Dạ đúng mà. Và con có một cái sự kiêu ngạo là con muốn làm theo ý riêng của mình, mà con không muốn nghe gì về phía mình bố mẹ nữa.
Nhưng mà thật sự ra theo cô muốn nói đi.
Cho cô hỏi cái này tí nhá. Thí dụ như cái lúc đó mà cha mẹ con chạy theo con năn nỉ và níu kéo đó, thì con nghĩ con sẽ phản ứng như thế nào?
Dạ, lúc đó con không có nghe gì cả, tại vì cuộc sống của con là cuộc sống của con con nghe thì con cũng để đó rồi, chứ con cũng chẳng có đặt lại cơ suy nghĩ hay cái gì cả, thì con cũng chỉ chạy theo những cái thú vui như là thú trong cuộc sống của mình.
Dạ. Xong bây giờ cô đón nghe cái đoạn tiếp là cái lúc nào và cái hoàn cảnh nào cho con thay đổi từ cái địa địa thế đó.
Dạ, cái mà để mà con hiểu được á, về cái sự mà cái sự đối thoại và cái sự lắng nghe cần thiết á, đó chính là đó khi con học trong cái con học trong cái ngôi nhà thánh tâm á, thì mẹ lá con có dạy con là học ba chữ: im lặng, mỉm cười và nuốt đắng.
Wow, nuốt đắng có nghĩa là rút lui, không cãi lại.
Dạ, chỉ có nuốt đắng, im lặng, mỉm cười và nuốt đắng, đó là ba thứ học căn bản đầu tiên. À,
giây phút nào thì bắt đầu đặt cái ba cái điều đó, con bước vô nhà một cái là có liền cái ba cái điều đó hay sao?
Dạ, cái đó là khi mà mẹ lá chia sẻ về mà cái gọi là cái con đường để mà đi á, để con đường để mà đi 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 từng bước á, thì ngay cả mà lúc đầu á con cảm thấy rất là khó chịu, rất là khó chịu khi mà mình ngồi nghe hoặc là mình sống cái điều đó đó, thì mình lúc đầu mình cảm thấy rất là khó chịu. Nhưng mà đó, qua những cái lần mà kinh nghiệm, khi mà con đúc kết lại được á, con đúc kết lại được á, gọi là cái sự mà, cái sự lắng nghe đó. Thật ra mà nói là khi con ở với mẹ lá, có những giây phút con rất là bồng bột, con không muốn nghe này nọ, nhưng mà mẹ lá vẫn im lặng, mỉm cười, vẫn nghe, lắng nghe con nói cái gì, mặc dù con đã làm sai.
Tức là mẹ lá đã làm gương.
Đã là áp dụng cái câu mẹ lá dạy.
Dạ.
Dạ, ok.
Thì những cái lúc mà con khó chịu á, thì lúc đó buổi tối thì hai mẹ con lại nhìn lại, và lúc đó con mới tự nhiên bên trong thâm tâm của con á, thì con lại xin lỗi, và con xin lỗi mẹ vì cái những cái điều á mà con làm không đúng, hoặc là con cãi lại mẹ gì đó, thì lúc đó con xin lỗi và chia sẻ ra những cái điều đó. Thì chính mà những việc chia sẻ những cái điều đó đó, thì á con đã biết bắt đầu vào trong một cái sự tương quan về đối thoại, bắt đầu thông cảm mẹ hơn, và mẹ cũng bắt đầu là bắt đầu cái mối tương quan của con với mẹ bắt đầu là ăn khớp lại với nhau, và từ đó là ngay cả mà con cái đời sống của con với anh em con cũng như vậy.
Làm sao mà cái câu chuyện bắt đầu của cái tương quan đó như thế nào, lúc bao nhiêu lâu sau khi con bước vào nhà thì có cái tương quan đó được, mà con nhận ra là được có cái tương quan đó được?
Thật ra mà nói là để cho mà hiểu cái chương trình đó đó, tức là khi mà con đi qua cộng đoàn Chinacolo, nếu mà để con nói là đi cho rốt ráo một cái chương trình đó đó, thì con học bên cộng đoàn Chinacolo ở bên Pháp này đó, thì á, tức là đó, để có một cái tương quan đối thoại, con vẫn còn nhớ là khi những người trách nhiệm á, chịu trách nhiệm ở trên cao á, mà cái lúc đó là ở trên bà mẹ Sơ Envera, tức là cái người sáng lập ra một cái cộng đoàn mà ở bên nước Pháp này, khi mà mẹ con đưa con qua bên đây học á, thì á con vẫn còn nhớ lúc đó là một trời đông gió rét, rất là rét, lúc đó là con á, trời lạnh thì mình nói là trời lạnh này, chui vô trong phòng rồi ngồi làm việc mệt thì ngồi một chỗ thôi, đâu có vấn đề gì đâu, mà tại sao mà mình đi ra ngoài để làm gì. Cái xong rồi cái người chịu trách nhiệm trong đó họ mới nói con là không, bây giờ mày phải đứng lên, mày cái người mà mày làm việc chung á thì mày phải đi chung với cái người đó, và mày đi ra ngoài tuyết, hai đứa nói chuyện với nhau. Cho cái lúc đó trời rét, gió rét này nọ, mà tụi con đi ra ngoài đó nói chuyện với nhau á, lúc đó là con rất là cảm thấy rất là khó chịu á. Nhưng mà có một sự là mình dũng cảm, mình đi ra mình nói, mình vượt qua cái sự tiện nghi của mình vượt qua được những cái sự khó chịu của mình á, mình ra. Thì khi mà mình vượt qua được á, mình cảm thấy là tự nhiên không có tình cảm của mình ở trong đó, bắt đầu nó gắn kết lại và mình dám vượt qua được những cái gọi là những cái mặc cảm, những cái khó khăn đó, để mình dám mở lòng ra với lại cái người xung quanh của mình, nhất là những cái người anh chị em mình làm việc chung với nhau. Thì từ đó thì tụi con bắt đầu hòa hợp lại với nhau và ráp thành một cái nhóm chung với nhau,
mình
sống chung với nhau.
Mình sẵn sàng thua.
Cái thua chắc không phải đúng đâu. Không phải thua, nhưng mà mình
không để nghe là... để nghe tiêu nói
cái
dạ đúng à,
quy luật
trước tiên là phải vâng lời, phải vâng lời về cái gọi là cái đường của họ dẫn mình đi á. Dạ. Rất là khó khăn. Dạ,
dạ,
nhưng mà
tại
mình
vì mình
qua được ý bản thân của mình.
Ừ.
Mình chưa hiểu hết, nhưng mà mình tin là họ nói như vậy có lẽ cũng có cái tốt ở trong đó.
Dạ, yeah, mình yeah. tin.
Thì mình muốn đi con đường này, mình sẽ vâng lời thôi.
Ừ.
Nhiều khi mà đó, khi mà con vượt qua được những cái điều đó đó, con lại nhìn lại trong cuộc sống của con á. Nhiều khi trong cuộc sống của con ngày trước á, có những cái khúc mắc con không dám nói với bố mẹ con.
Ừ.
Hoặc là có những cái điều mà con không hiểu được tại sao mà phải như thầy, phải như thế kia đó, con không dám hỏi vì con nghĩ là con biết hết rồi.
À.
Ngay cả mà con sợ, con không dám hỏi. Đó là hai cái điều mà khi mà con thấy cái sự mà gọi là sự tự do và cái sự mà không dám đối thoại với nhau.
Ừ.
Dạ. Và ngay cả mà không có sự lắng nghe, khi mà đồng cảm làm việc chung với nhau thì lúc đó con mới có sự lắng nghe.
Con có thể kể một cái kỷ niệm nào trong gia đình Thánh Tâm mà con đã phải chiến đấu rất nhiều với những cái khó khăn đó của con không? Một câu chuyện rõ ràng mà con còn nhớ không?
Dạ có rất nhiều thứ. Nó tất nhiên là có rất là nhiều thứ phải chiến đấu. Thật ra mà nói là chiến đấu mỗi ngày, chiến đấu về mỗi ngày. Nhưng mà con không biết là con muốn nói về chiến đấu về cái gì à? Chẳng hạn như là con nói là chiến đấu, chẳng hạn như là ngày trước con đi vào trong đó, thì bây giờ cái khó khăn của con là 6 giờ sáng con dậy. Mà trong khi đó là cái giờ đó là cái giờ mình phải ngủ. Mình ngủ rồi ai muốn dậy 5-6 giờ đâu. Đó là những cái chiến đấu rất là khó khăn lúc đầu. Mình muốn nằm chỗ, hay là những cái giờ lễ, giờ đọc kinh thì mắt nó cứ nhíu lại. Mình cũng phải chống, mình phải cố gắng mình vượt qua những cái điều đó rồi không được ngủ. Dạ, nói chung là có nhiều thứ để rồi cái quan trọng đó là ngay cả mà vượt qua bên chính bên trong bản thân của mình á, về mà những cái sự mà về cái sự mà mình muốn ương lười, mình muốn có sự những cái sự tiện nghi riêng bản thân mình á. Chẳng hạn như tôi thiếu cái này thì tôi không thể được làm được việc kia. Nhưng mà cái đó cũng chỉ là những cái biện minh cho mình thôi. Trong khi mà bên xung quanh mình có rất nhiều thứ tiện nghi để mình có thể mình làm được cái điều đó tốt hơn. Đó là những cái thứ chiến đấu hàng ngày bên trong. Và nhất là những người anh em của con nữa. Cái sự chiến đấu mà với những người anh em của con là nhiều khi bên trong anh em của con cũng hay là rất là đen, rất nhiều những mặt nạ với nhau. Chẳng hạn như là có những cái xích mích, rồi không vui với người này, không muốn nói ra, không dám nói ra. Rồi thì cái này là con nói là chung về trong gia đình thôi. Con nói về chung gia đình, khi mà sống chung với nhau, chẳng hạn như là không nói ra những cái điều của mình, rồi mình đeo mặt nạ, mình cứ giữ trong lòng, rồi đến một lúc là xa cách nhau, bùng một phát bên trong mình, nó bùng một phát cái là hai người chia rẽ nhau. Thì cái đó là cái sự không hiểu ý nhau rồi đeo mặt nạ cho nhau là nó là như vậy.
Mình
có thể nói là đó là cái tự ái mà mình không muốn mất mặt, mình không muốn nói ra là mình sai, mình quấy.
Dạ, yeah, có rất nhiều thứ để chiến đấu à. Dạ, yeah. Nhưng
coi
mà
như là cái chén nó vỡ từ từ, nó nứt dạn từ từ ra phải không?
Dạ, yeah. nhưng mà con nói
bình phong nó nứt dạn ra từ từ.
Dạ, yeah. Nhưng mà con nói là ngay từ đầu chỉ là vì thiếu sự đối thoại. Chỉ có thể là đối thoại với nhau, nói chuyện với nhau, và lúc đó mình sẽ giải quyết được vấn đề trong mọi sự.
Theo cô nhìn đó, thì khi con còn ở với ba mẹ con đó, thiếu sự đối thoại đó, nó vì con, cái cuộc sống con nó không có một cái khung kỷ luật nào hết. Nó không được đóng khung trong những cái sinh hoạt mà để có thể giúp cho sự đối thoại, có đúng không?
Dạ đúng hết à. hoàn toàn là đúng hết.
Thành
cái
ra
của mẹ lá là cái nơi là con tụi con học lại từ đầu để biết cái gì là tình yêu,
đó,
cái gì là yêu thương.
Thành ra trước hết là con có bước vô gia đình thánh tâm, con có một cái kỷ luật là thì con có thể kể những cái ví dụ như hồi nãy cô hiểu là có những cái giờ giấc phải phải có rõ ràng giờ giấc. Vậy thì bây giờ có kỷ luật như thế nào nữa để giúp cho con chiến đấu, mình chiến đấu với bản thân mình, những cái sự ươn lười của mình, mình rèn luyện ý chí đúng không?
Dạ đúng ạ, cũng là một cách là gọi là mình rèn luyện ý chí của mình chống lại.
Là những cái giờ giấc con phải đúng giờ như vậy. Thế khi, dĩ nhiên là khi con mới vô thì làm sao mà con chiến thắng được liền đúng không? Có những lần mà con lỗi phạm.
Phải có thời gian.
Đó.
Thời gian nhất là cái thứ hai, cái tiên quyết vẫn là cái người đầu á. Cái người đầu thì là mẹ lá, mẹ cho dù mẹ bận biểu như thế nào, mẹ vẫn dành thời gian để đi chung cái gọi là cái khung kỷ luật với lại tụi con.
Yeah.
Để tụi con có một cái tấm gương á,
yeah,
để mà tụi con đi theo à.
Dạ.
Yeah. Như là con ngựa đầu đàn đi thì mình cứ đi theo nó dễ hơn.
Dạ. Yeah. Rồi đến tất nhiên là sẽ có những lúc là mình bị đi trật đường, nhưng mà lúc đó mình sẽ lấy lại rất là nhanh.
À. Mà những người khác có ảnh hưởng con để cho con bị sai lệch không? Có cái sự ảnh hưởng.
Dạ có chứ.
À.
Dạ có chứ. Tại vì khi mà con vẫn còn nhớ một cái kinh nghiệm rất là lớn, khi mà con sống với những người anh em mới á, thì thường những người anh em mới á, họ không hiểu là tại sao phải làm như thế này, làm như thế kia.
À.
Và nhiều khi mình là một cái người đứng đầu, mình là cái người gọi là đồng hành với lại những em đó.
À.
Mình lại, có nghĩa là mình lại chiều theo các em đó.
À.
Dạ, và mình sẽ đi tới một cái sự gọi là thỏa thuận với nhau.
Dạ. Yeah.
Thỏa thuận với nhau và sẽ đi tới cái chuyện là đầu tiên là những cái chuyện nhỏ là thôi kệ, dậy thêm 5-10 phút nữa, hoặc là thôi kệ, không có hôm nay nghỉ việc đi, nghỉ sớm đi, đâu có vấn đề gì đâu. Đó, rồi từ đó cái xong rồi anh em mới nghĩ là thôi kệ, xin một điếu thuốc hút thì đâu có vấn đề gì đâu. Từ từ nó sẽ thành một cái gọi là một cái thỏa thuận lớn, và sẽ đi tới một cái chuyện là tụi con không còn giữ những cái kỷ luật này nọ với nhau nữa.
Thành ra thật ra là trong gia đình thánh tâm đó, mỗi một người phải tự kỷ luật mình, nhưng mà cũng có trách nhiệm trên những người, ít nhất một hai người xung quanh mình nữa đúng không?
Dạ đúng ạ.
Mình không có một mình liên đới với nhau.
Dạ, mà cái hay đó là mình nhận thức ra là kỷ luật, nhưng mà mình vẫn có cảm giác là tự do, mình chọn đón đường đó chứ không phải là bắt buộc.
Dạ.
Đó mới là cái đặc biệt ở cái nhà thánh tâm.
Dạ.
Dù kỷ luật nhưng mà mình cảm thấy là mình tự do quyết định.
Ừ.
Tham dự và vâng lời đi theo.
Vậy rồi đến cái giai đoạn là con biết là con đã trên đà chiến thắng rồi đó. Thì lúc đó là khoảng bao nhiêu lâu? Con nói sau 3 tháng đó là con cảm thấy là con muốn ở lại với gia đình rồi. Tức là con đã khá chiến thắng khá rõ ràng rồi đúng không?
Dạ. Yeah. Thực ra mà nói là nếu mà nói để chiến thắng thì cái lúc là 3 tháng đó, là lúc đó con mới cảm thấy là con muốn ở, có nghĩa là con mới xác tín được một cái điều là cái ngôi nhà này á là một cái ngôi nhà con cần ở lại.
À.
Ở lại ở đây á là có hai điều. Ở lại đây là con yêu quý cái ngôi nhà này.
À.
Vì nó mang lại cho con một cái đời sống mới. Con yêu quý nó. Và cái thứ hai nữa là con cảm thấy là con là một người rất là mỏng giòn, hiện tại con rất là yếu đuối và khi con đi ra con sẽ bị bất ngã. Đó là hai thứ con phải ở lại.
Khi con hiểu ra được điều đó có nghĩa là con đã có những cái kinh nghiệm rất là đẹp, con có những cái giây phút hạnh phúc đúng không?
Dạ, dạ đúng rồi.
Con có kỷ niệm rõ như thế nào cái lần đầu tiên mà con cảm thấy hạnh phúc không?
Con cảm thấy hạnh phúc là khi mà con được cảm thấy hạnh phúc đầu tiên là khi con tới đó được 3-4 ngày. Con vẫn còn nhớ là cái lúc đó là mẹ lá kể cho con về mà cái cuộc đời ông Abraham. còn nhớ cuộc đời ông Abraham, cái xong rồi con ngồi con suy nghĩ, con suy nghĩ về cuộc sống của con thấy lại con có nhiều nhiều lỗi lầm lớn rồi mà mình đã từng trải qua đó, đúng không? Con rất là buồn, cái xong con thấy con nhiều tội quá, con cần được tha thứ, bên trong con thôi thúc con cần được tha thứ, thì mẹ lá mới nói là để mẹ giúp cho con đi xưng tội, thì giúp con đi xưng tội, thì ngay lúc mà con đi lễ với mẹ đó thì gặp một ông cha xứ ở đó, thì được xưng tội ngay, thì khi mà con nói hết ra được những cái nỗi lòng của mình xưng tội á, thì đúng là thực sự mà nói con rất là hạnh phúc, và được con thấy có một ai đó ôm con lại và tha thứ hết tất cả những tội con đã từng gây, con đã từng phạm á.
Hay quá.
Và mình cảm thấy được là mình được yêu.
Hay quá. Đó là chính là cái hạnh phúc có được cái bí tích giải tội đó. Con đã sống, con đã được hưởng cái ơn đó, được giải tội, quá hay.
Nhận được cái cảm giác được ôm và được yêu á, đó là cái phép lạ.
Rồi khi nào thì con nhỏ giọt nước mắt đầu tiên khi mà cảm thấy mình hạnh phúc, không phải khóc vì đau khổ mà khóc vì vui.
Cái lúc đó luôn à, cái lúc đó là xưng tội xong con cũng khóc.
À.
Con nhớ là cha đưa con cái khăn bụi xoa, thì lúc đó con cũng cởi cho cha nghe về cái quá khứ con gì đó.
Yeah.
Cha đưa con cái khăn bụi xoa cái xong thì.
Yeah. Yeah.
Hạnh phúc.
Quá hạnh phúc. À, là mới có 3-4 ngày sau đó.
Yeah.
Hay quá. Muối có câu hỏi gì không?
Muối ngồi nghe cho Tiêu kể chuyện thích lắm thôi. Tiêu kể tiếp đi.
Miến.
Miến thì thấy là cái phép lạ xảy ra ngay ngay như là gần như là lập tức rồi.
Yeah.
Như là cái đất đã được sửa soạn để
yeah.
mà nhận cái hạt giống rồi.
Yeah.
Ta thấy Tiêu được sống cái phép lạ, cái phép màu. Mà nói là cảm thấy đúng là cái cảm nhận thấy là có người ôm mình và yêu mình á, là cái đúng là cái lúc gặp Chúa đó, gặp Chúa thật á. Chỉ gặp khi gặp Chúa mình cái cảm được cái đó. Mình ra thấy hạnh phúc cho Tiêu, chia sẻ niềm vui với Tiêu. Tại vì gặp Chúa một lần rồi ta coi như là gặp cả đời, không còn chia tay nữa đâu.
Hai chữ
khi mà nhìn thấy Chúa rõ ràng thì mình không có muốn sống cái kiểu khác nữa.
Hai chữ gặp Chúa đó mình cũng đã nói chuyện nhiều với nhau đó, mà có lẽ không có nhiều người hiểu được lắm đâu. Thì Tiêu nghĩ sao khi các cô dùng chữ gặp Chúa?
Dạ, cái đó là, tại vì nếu mà khi mà con nói, con kể về những cái kinh nghiệm mà để mà gặp Chúa này nọ đó, mà về mà những người anh em mới con á, thì nhiều khi họ không hiểu được những cái đó, nhưng mà nếu mà những cái người mà khi đã qua đã cảm nghiệm được á, thì con nghĩ là khi cô dùng từ đó thì con rất là vui à.
Ừ.
Tại vì đúng là nếu khi gặp Chúa thì lúc đó thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc về cái điều mình sống, giống như là một cái đời sống mình đã được thay đổi, biến đổi hoàn toàn,
đúng là hoàn toàn. Dạ. Yeah.
Và từ đó thì cái sự cô hiểu đó là con có được cái sự hiện diện của Chúa trong đời sống của con.
Dạ.
Thì con diễn tả cái sự hiện diện đó sau cái lần đầu tiên đó nó như thế nào? Tại vì con ở trong nhà đó 8 năm cơ mà.
Dạ. Thì cái sự hiện diện đó thì nó rất là, thì con vẫn nói là như thế này, cho dù Thiên Chúa biến đổi tới cuộc sống của con, nhưng mà đó, với thân phận người mỏng giòn của con, thì con luôn luôn lại là một cái người rất là hay phạm tội.
À.
Phạm tội hay là cái đời sống của con nó sẽ trở lại, tại vì con người của con rất là yếu đuối. Nhưng mà đó, con cảm thấy rất là hạnh phúc ở đây, có nghĩa là sau những cái lần vấp ngã, sau những lần yếu đuối đó, thì lại có một cái bàn tay nào đó lại nâng đỡ con lên để con vượt qua được những cái khó khăn đó. Và con trở lại cái điều đó và con nhận ra được rằng á, đó, cái mà con vượt qua không phải con đi bằng chính sức con.
À.
Nhưng mà có một ai đó đã giúp đỡ cho con.
À-ha.
Và nâng đỡ con, an ủi con.
Uh-huh. Thành ra nghe con tới giờ phút này thì cô thấy con đã rời xa cái ơ hờ lãnh đạm lúc đầu đúng không? Bây giờ là con cảm thấy được có một cái sự hiện diện bên con và đi với con và nâng đỡ con hết một mình rồi.
Dạ rồi từ đó đó rồi từ khi mà lúc sau đó con mới cảm nhận được á, những cái cuộc sống mà của những người xung quanh của con á, con thấy được cái sự hiện diện, nếu mà con dùng cái từ gọi là sự hiện diện của Thiên Chúa qua những cái người anh em của con nâng đỡ con, rồi những cái mà những cái sự kiện đi, những cái sự kiện á, mà giúp đỡ cho con để con có thể vượt qua, để con đi lên, con lại thấy hình ảnh của Thiên Chúa cũng đang đồng hành với con qua những cái hình ảnh đó, con thấy rất là đẹp, được 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 những cái điều đó, nhưng mà nó cũng phải đi theo từng cái giai đoạn, từng cái nấc thang để con cảm nghiệm được à. Chứ con cũng thú thật với cái cô là cũng chày da chóc để chứ cũng trần ai, con cũng gã lên ngã xuống, con cũng tức giận, cũng nóng giận, cũng chính bản thân của mình, nhưng mà cứ từ từ Thiên Chúa chữa lành những cái vết thương của con à.
Vâng. Như Tiêu nói, mình nhớ đến cái lần mình nói chuyện với nhau là mài kim cương, mài tới 28 mặt, mài đau lắm, rồi mới sáng.
Đúng rồi.
Cái kinh nghiệm mà con nói đó là con té lên té xuống thì con đã kể rồi một cái lần té nặng của con và con đã hiểu rõ hơn được rồi. Thì bây giờ cô có thể tưởng tượng được là tại sao qua cái lần mà con đi lấy chiếc xe đó rồi con đi mua lại cái đồ chơi đó của con rồi con hiểu ra được thì là con đã qua một cái quá trình đủ để mà con có thể đứng lên được và con hiểu được cái tình thương mà con có được đó. Bây giờ cô hiểu được rồi, tại vì lần đầu tiên thì nghe lẹ quá, cô thấy ủa sao mà dễ quá vậy, thì bây giờ cô hiểu được rồi là nó không có dễ như vậy.
Dạ,
Và
nó rất là khó, nó cũng rất là gian truân, nói đủ thứ chuyện trên đời.
cô nghĩ
Nhưng mà
là
con vẫn xác tín được rằng á, ơn của Thiên Chúa là đã đủ cho con đi cái tới cả đời,
đúng
và
rồi.
cái ơn đó nên và cái con người mỏng dòng của con cũng lại sẽ té lại về những cái mà trong cuộc sống, những cái lúc mà khó khăn á, nhưng mà con vẫn xác tín là không đi một mình.
Và con tự do. Con cảm thấy giờ này con cảm thấy tự do như thế nào? Giờ này nè, con cảm thấy
Con tự do ở đây á, con
tự
tự do ở đây. Cái thứ nhất á, là con tự do về một cái khuôn khổ, khi mà một cái quy định về về cái quy định của một xã hội hay là của một cái tổ chức khi mà họ đưa cho con. Nhưng mà con lại, dạ, có nghĩa là con cảm thấy là cái điều đó là cái điều phải cần có để vào một cái tổ chức hoặc cái trong một gia đình, phải có người cha người mẹ, hay là phải có người ở trên này, phải có người trên giống như hướng dẫn mình phải đi theo từng bước như vậy. Và cái tự do thứ hai của con nữa đó, là cái tự do của con đó, là con bứt phá ra khỏi sự thiếu tiện nghi và không sợ là người khác nghĩ gì về mình trong con mắt của người khác, tại vì mình sống theo cái gọi là cái sự tự do của mình không có làm những cái điều mà mình làm những cái điều mà mình không sợ người khác phải 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 có nghĩa là vì người khác nhìn như vậy cho nên mình phải sống theo cái sự khác của mình, đó không có điều đó nữa.
Tức là con biết là con làm điều đúng, thành ra con vẫn làm.
Đó là cái hai cái mà con cảm thấy rất là tự do, con không có bị sợ bị ràng buộc về 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 lề luật, nói là sợ bị ràng buộc về lề luật và không có sợ những cái ánh mắt kỳ thị, hoặc là có thể nói là ánh mắt kỳ thị, cũng có thể là người khác sẽ lên án cái việc mà cái cách sống của mình.
Mà như vậy á thì tới cái giai đoạn đó rồi đó là con được tự do như vậy rồi, con được hưởng cái tự do đó rồi đó, thì con đã vượt qua được những cái khó khăn để mà có thể đến với người khác, tại vì thật ra những cái con nói mà bị ràng buộc đó đó là để đến với người khác, cho nên mình sống một mình thì mình đâu cần đâu phải không? Tại vì con muốn tới với người khác xung quanh con, cho nên mới cần có một cái khung mà mình phải theo để có thể hồi nãy con diễn tả đó là để có thể mà sở đi cùng với người khác, sống chung với người khác như vậy.
Nhưng mà con vẫn tự do về 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 phần con, tại vì con vẫn là mục tiêu.
Đúng đúng đúng, hay quá. Vậy thì
hay quá, hay quá.
hôm nay vậy thì là không biết là cô Miến với cô Muối có gì muốn nói nữa không, tại vì cô thì đối với cô thì cô đã hoàn toàn là rất là vui hiểu được là trong cái mái ấm gia đình thánh tâm đó, cái gì đã làm cho con gặp được Chúa, là hiểu được tình thương, trở nên một con người tự do, và tự do với chính mình và tự do với mọi người xung quanh. Không biết cô Miến với cô Muối có muốn nói gì không trước khi mình chia tay không?
Miến nghe Tiêu kể rồi á, thì là cảm phục công việc của chị Lá, là một cái người đi đầu mà thực hiện cái ý tưởng thành hành động. Tại vì thường thường người ta nói lời nói phải đi đôi với hành động, thì chị Lá là nhân chứng rõ ràng lời nói đi đôi với hành động. Và thứ hai còn đặc biệt hơn nữa là trái tim hoàn toàn tỏa sáng và đem đến một cái tình yêu gọi như là tình yêu thiên nhiên, tình yêu của vũ trụ, làm nhân chứng một tình yêu vũ trụ để cho Tiêu cảm thấy được, chia sẻ được mọi người với tất cả những người bạn cùng sống trong gia đình, và còn hay hơn nữa là được nói chuyện với cha mẹ. Thế mà là cái coi như là chưa bao giờ nói chuyện với cha mẹ, mà sau khi ở với Thánh Tâm thì lại nói chuyện lại được với cha mẹ, có chuyện để nói chuyện với cha mẹ, thật là đặc biệt. Chữa chữa qua đối thoại.
Muối.
Muối ngồi nghe Tiêu kể chuyện thì rất là cảm phục chị Lá và Tiêu đặt đức tin vào Thiên Chúa và đi từng bước nhỏ thì thấy được kết quả ngày hôm nay. Mình hy vọng là mỗi người trong tụi mình cũng đều được qua cái chặng đường đó và được cái kết quả đó, là yêu thương nhau, cởi mở với nhau, không có mặt nạ.
Miến thì thấy là chỉ gặp nói chuyện với Tiêu có 4 lần mà coi như là coi Tiêu như là cháu trong nhà rồi, cô cháu cháu ngon lành. Tình yêu nó đi thẳng như là đúng đài,
mình nhận ra, đúng đài đó,
đúng đài. Cảm
đúng
ơn
đài
Tiêu
với lại
nha,
cảm ơn
vẫn
Tiêu
yêu
nhiều
yêu
lắm.
ba dạ.
Cô nghĩ là cái lá nó sẽ nó chấp nhận để nó biến đi một ngày, và để cho Tiêu đứng lên, để mà Tiêu sẽ đóng vai trò đó cho nhiều người, thì cô tin là Tiêu sẽ làm được cái việc đó, và cô chúc Tiêu kỳ sau đó tụi mình sẽ gặp nhau một lần nữa nha, và cô hy vọng là sẽ được nghe Tiêu nói chuyện là Tiêu có sẵn sàng để mà tiếp nối khi lá về cội hay không. Okay. Cảm ơn tất cả mọi người buổi nói chuyện hôm nay, mang được học hỏi rất là nhiều, và Miến và Muối, xin cảm ơn Miến và Muối, cảm ơn Tiêu, và xin cảm ơn quý thính giả.
Cảm ơn Mang lo vấn đề kỹ thuật mỗi lần nhé.
Cảm ơn Mang, cảm ơn Miến, nhất là cảm ơn Tiêu chia sẻ
Cảm
những
ơn
kinh nghiệm
Tiêu dành
quý báu
giờ.
vô cùng.
Cảm ơn các cô đã cho con có thời gian để mà chia sẻ với lại được giao lưu với lại thứ nhất là các cô với lại mọi người. Em
Hẹn
thấy được
Tiêu.
công trình cứu độ của Thiên Chúa.
Hẹn Tiêu
Vâng,
kỳ
chị
tới
nói
nhé.
đó. Dạ. Vâng, hẹn Tiêu kỳ tới.
Xin
Hẹn
kính chào.
Tiêu.
Xin kính chào quý thính giả đài Radio Sài Gòn Dallas.
Aimer toujours et chaque jour, aimer et se donner, entretenir le feu. Tu es venu à moi sans que je le prévoie, mais nous continuerons sur le même chemin. Nos pas étaient-ils faits pour se croiser un jour? Il nous importe peu, la suite est dans nos mains. Aimer et être aimé, toujours et chaque jour. Aimer et se donner, entretenir le feu. S'accueillir, se donner, inonder de bonheur. Ensemble offrir la vie en gage d'avenir. Embrasser nos enfants, les prendre par la main. Et chanter avec eux, puis les voir s'en aller. Aimer et être aimé, toujours et chaque jour. Aimer et se donner, entretenir le feu. Oser être confiant, toujours croire en demain. De pardon en pardon, poursuivre le chemin. Apprendre à rebondir de projet en projet. Sans cesse rebâtir et parier sur l'amour. Aimer et être aimé, toujours et chaque jour. Aimer et se donner, entretenir le feu. Se vêtir de tendresse et tressaillir de joie. Regarder le lointain, habiter le présent. Pas à pas avec toi dans la fidélité. Atteindre les sommets aux vastes horizons. Aimer et être aimé, toujours et chaque jour. Aimer et se donner, entretenir le feu. Deviner dans nos yeux la présence de Dieu. Sentir battre son cœur qui rythme tout amour. Et un jour s'envoler dans un ciel sans couchant. Pour goûter au festin de l'éternelle joie. Aimer et être aimé, toujours et chaque jour. Aimer et se donner, entretenir le feu. Aimer et être aimé, toujours et chaque jour. Aimer et se donner, entretenir.